This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và tôi xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng âm u u ám, chuẩn bị âm âm với những cơn mưa sắp tới đây. Tiến Dũng, bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe, anh Tính khỏe không?
Cũng rất là khỏe bạn Hiền. Ngày hôm nay, trời ơi, báo hiệu một cái ngày thiệt là chuẩn bị có mưa nha thưa quý vị. Mà không biết tin kinh tế thị trường của mình có chuẩn bị một cái điều gì đó đặc biệt không Tiến Dũng?
Dạ vâng, thật sự là tình hình kinh tế ngày hôm nay nó cũng giống như ngày hôm qua, không có gì thay đổi hết quý vị. Rồi quý vị cũng biết rằng nó cũng ảnh hưởng một chút xíu về thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thôi. Nhưng mà sáng hôm nay mở cửa thì thị trường rất là tệ, nhưng mà ngày hôm nay ngay giờ phút này thì lại khá trở lại. Dow Jones thì lên được 19 điểm, hiện tại là 26.506 điểm. Nasdaq thì lên 57 điểm, hiện tại là 7.793 điểm. SP500 lên 8 điểm, hiện tại là 2.892 điểm. Thì nốt 10 năm là 3.22%, dầu thô thì giảm 11 xu, một thùng dầu thô là 74 đồng 19 xu, một euro đổi được 1 đồng 15 xu. Vàng thì lên được 3 đồng 50 xu, mã vàng hiện tại 1.191 đồng 80 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.73%, rồi cao nhất là 4.56%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.02%, rồi cao nhất là 3.90%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.315 đồng, bán ra là 23.395 đồng. Vàng thì mua vào là 36.370.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.470.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Trước khi Tiến Dũng gửi những bản tin thị trường kinh tế ngày hôm nay thì quý vị nào mà muốn gọi là thử thời vận, ông bà xưa có nói là phi thương thì bất phú, thì bên Roundlet có một cái tiệm phở đã kêu bán. Quý vị nào mà có muốn thử thời vận thì chúng ta liên lạc ở bên cái ví dụ nhớ cái tiệm phở này tên là Phở Twin, cái thưa vị, ở bên Roundlet. Quý vị có thể là nghe đài thì có quảng cáo đó, vì có số điện thoại thì gọi tham khảo thử. Ví dụ nghĩ rằng nếu quý vị nào có một cái tham vọng muốn làm giàu thì chúng ta cũng nên thử thời vận. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến đồng nhân dân tệ. Bộ Tài chính Thương mại của Hoa Kỳ ngày hôm nay họ cũng rất là lo lắng khi mà Trung Quốc đã thao túng tiền tệ, thưa vị. Mình biết rằng cái thao túng tiền tệ là một cái chương trình gọi là hạ sách khi mà sự cạnh tranh giữa hai quốc gia, ba quốc gia hay là bốn quốc gia ngay là trên cái thương trường nó không được lành mạnh lắm, tức là không có đánh không lại đó, thưa vị. Thì có thể là dùng cái chiêu thức là thao túng tiền tệ. Khi mà tất cả quốc gia nào trên thế giới đều có thể làm điều này nếu tiền của họ nằm trong một cái foreign exchange market, chẳng hạn như Tiến Dũng cầm cái đồng Mỹ Kim đi nước nào xài cũng được, tiền Pháp đi đâu xài cũng được, tiền Trung Quốc đi đâu xài cũng được, thì nó có trên một cái foreign exchange market. Đồng Việt Nam đi đâu xài không được, chỉ có Việt Nam thôi, quý vị. Có một chỗ như là Lào, Campuchia thì được, đó là nó không có nằm trong cái foreign exchange market. Nên Việt Nam có thao túng cỡ nào cũng tệ là tệ, thì chúng ta hiểu sơ sơ về như vậy. Khi mà Trung Quốc họ bắt đầu hạ tiền cái đồng nhân tệ xuống, giá trị xuống từ 6 đồng 9 bây giờ còn là lên xuống còn 6, một Mỹ kim đổi được 6 đồng 9 0.19, tức là nó khoảng 6% trong 6 tháng qua cái đồng nhân tệ mất đến 9% của việc, tức là cái giảm giá trị của nó. Cái currency manipulation thì phải nói rằng nó không có được tốt lắm, thì Dũng dùng cái từ đơn giản nghĩa là cái đoàn hy sinh. Khi mà một bây giờ đơn giản ha, Dũng bán kẹo đi, 1 đồng 10 cây kẹo, bây giờ 1 đồng có thể mua được 11 cây kẹo, tức là cái đồng Mỹ Kim nó bị mất giá rồi, mua được 11 cây kẹo lần. Tức là cái đồng Mỹ Kim mất giá thì chúng ta mua được nhiều kẹo hơn, ít kẹo hơn chứ, mua được ít kẹo hơn, tức là Mỹ Kim nó mất giá. Thì cái người mà như Trung Quốc đó thì họ chấp nhận cái lỗ, tức là đồng Mỹ Kim, đồng nhân dân tệ của họ nó giảm như vậy đó, thì họ thấy dùng đồng nhân tệ mua được nhiều hàng, mua được những người họ đổi đó thì mua được nhiều hàng, thì nếu mà bị như vậy đó thì họ sẽ bỏ tiền rất nhiều trong cái bỏ vào cái thương trường. Một những cái ngày qua là trên khoảng một cả ngàn tỷ, các quý vị, rất nhiều tiền đã đổ vào để giữ cho bình ổn về cái thương trường của bên Trung Quốc. Hiện tại bây giờ đó, theo như cái con số đưa ra đó, thì có thể thiệt hại export và import đã chênh lệch từ 3-40%. Đây là con số gọi là chênh lệch, không phải là nhỏ. Chẳng hạn như bây giờ họ nâng cái đồng Mỹ Kim lên cao và cái đồng nhân dân tệ họ xuống thấp, thì những nhà đầu tư bắt đầu đổ dồn vào đầu tư vào Trung Quốc khi mà cái đồng Mỹ Kim, cái đồng nhân dân tệ họ xuống thấp. Và khi đổ nhiều như vậy đó thì từ đó họ bình ổn trở lại, thì họ nâng cái đồng nhân dân tệ lên trở lại. Đó là cái chiêu thức mà Dũng gọi là Sonege, cái đợt hy sinh, các quý vị. Nếu mà nó không được là tại luôn. Có những cái quốc gia mà kinh tế họ bình ổn, họ giảm xuống như vậy đó, là họ muốn cạnh tranh một cái quốc gia nào khác. Còn ngoại trừ đồng tiền của họ tự xuống giá đó, là kinh tế của họ quá tệ, họ xuống luôn, là đồng tiền đi theo, chẳng hạn như là bên Turkey hoặc là bên Ấn Độ. Thấy là Ấn Độ dạo gần đây kinh tế họ cũng đang rất là thê thảm, thì cái đồng ruby của họ đã giảm giá liên tục, thưa quý vị. Và khi cái tình hình bất ổn như vậy đó, trong khi như vậy thì cái sự mà gọi là thâm thủng về thương mại mậu dịch Trung Quốc và Hoa Kỳ, hay là Hoa Kỳ đối với thế giới, vẫn còn rất cao. Theo buổi sáng ngày hôm nay thì Bộ Thương mại đưa ra con số tiền mà thâm thủng về thương mại vào tháng 7 là 50 tỷ, vào tháng 8 là lên 53.2 tỷ. Tức là Hoa Kỳ xuất khẩu thì ít hơn là nhập khẩu. Xuất khẩu thì giảm 0.8%, tức là hiện tại là 209.4 tỷ cho cái quý mới nhất là quý 3. Trong khi đó thì nhập khẩu là tăng 0.6% là 262.7 tỷ. Và hai con số này cộng trừ nhân chia thì Hoa Kỳ lỗ 53.2 tỷ vào tháng 8. Cái này không phải là một cái điều quan ngại, các quý vị. Ví dụ dùng cái chữ mà chúng ta dễ hiểu là hốt hụi chót. Lý do vì khi biết rằng cái tariff của Hoa Kỳ đánh mạnh lên Trung Quốc, thì Trung Quốc đã ồ ạt đổ hàng qua Hoa Kỳ rất nhiều để cho cái số dư nó nằm bên Hoa Kỳ, nó gọi là tiếng Việt Nam gọi là reserve hay là dự trữ. Khi mà trong cái thời điểm mà đang gây cấn như vậy đó, thì Trung Quốc mặc dầu ngưng đưa hàng qua Hoa Kỳ nhưng mà vẫn còn một cái reserve, một cái dự trữ ở bên Hoa Kỳ. Trong thời gian này thì họ cũng đang cố gắng điều định như thế nào để cho cái thuế này nó cũng giảm lại. Nhưng mà tháng 8 nó tăng, nhưng mà Dũng tin chắc rằng tháng 9 tới đây thì con số này nó sẽ giảm, khi mà Trung Quốc đã ngưng đi rất nhiều để mà xuất khẩu hàng hóa của mình qua Hoa Kỳ, vì cái số thuế đã lên đến 25%, các quý vị. Và ngày hôm qua, ngày thứ hai, thì Tổng thống Donald Trump cũng đã có mặt ở bên Iowa và đã tuyên bố rằng cho phép allow xăng sẽ được cộng vào là 15% ethanol. Ethanol tức là một cái nhiên liệu mà làm từ bắp. Chúng ta biết rằng trước đây thì 10% thôi, chúng ta đến cái xăng đổ xăng đó, nhìn thấy là 10% ethanol, tức là ethanol là 10% xăng và 90% là gasoline. Bây giờ là 85% là gasoline, 15% là ethanol. Cái điều này khi mà ông cho phép như vậy đó, thì những người nông dân của Hoa Kỳ cũng rất là phấn khởi. Lý do tại sao? Vì tôi biết rằng khi mà cái thuế quan áp dụng lên Mexico, Canada và mạnh nhất là ở Trung Quốc đó, thì người nông dân khó mà xuất khẩu hàng hóa của mình qua bên Trung Quốc. Đậu nành cũng bị giữ lại, rồi bắp cũng bị, rồi đậu phộng vân vân, nhiều thứ mặt hàng khác. Thì cái điều này đã làm cho tồn động, nó gọi là surplus. Surplus như vậy thì người nông dân sẽ rất là khổ, đến nỗi mà chính phủ Hoa Kỳ đã bung ra một số tiền khổng lồ, nhiều chục tỷ Mỹ Kim, để giúp cho nông dân những ngày gần đây họ mua lại những cái sản phẩm này. Và bây giờ nếu mà tăng như vậy đó, thì mỗi năm đó Hoa Kỳ cần ít nhất nha, ít nhất là 2 triệu bushel này, dịch cũng không biết là dịch là cái tiếng này như thế nào, dùng một dạ đi cũng đúng, hay là một đấu cũng đúng, tức là 2 tỷ dạ bắp để mà cộng vào cho cái xăng, cái thưa vị, tức là ethanol. Thì như vậy thì người nông dân sẽ rất là phấn khởi, mừng hơn, đặc biệt là ở tiểu bang Iowa cũng rất là mừng khi mà thông tin này được ra. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này đúng ra ví dụ phải đưa lâu rồi, nhưng mà 2-3 ngày trước rồi, nhưng mà không có nhiều thì giờ. Nhưng bây giờ đưa trở lại là cái bản tin về Clark Royce. Chúng ta biết là Clark Royce là một cái thương hiệu nước uống rất bán chạy trong những tháng năm vừa qua. Cái lý do vì nó có một cái chữ mà làm cho những người tập thể dục hay những người dân Hoa Kỳ, những người nào mà đang sống về sống khỏe đó, healthy lifestyle đó, thì họ thích lắm, đó là all natural. Tức là cái nước này nó hoàn toàn là thiên nhiên, nó không có cộng những cái artificial, tức là những cái đồ giả, những cái hương vị về gọi là hóa chất. Nhưng mà cách đây 3 ngày thì trên một cái chương trình phỏng vấn của CBS ở Philadelphia Report đó, thì họ nói rằng trong cái nước này nó chứa đựng những cái chất nguy hiểm vô cùng. Đặc biệt là họ nói rằng có một cái loại treatment cho ung thư, rồi ngay cả cái insecticide cockroach, tức là thuốc diệt gián cũng có trong đây nữa, dùng để mà diệt gián đó, những cái hóa chất linalool gì đó để dùng để diệt gián cũng nằm trong đây nữa. Và họ đã bị đâm đơn kiện, hiện tại giờ vẫn còn đang nhọc nhằn. Và cái công ty này thì họ nói rằng hoàn toàn không có căn cứ. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi một cái chương trình nào họ đưa lên thì họ phải study thiệt kỹ, đưa qua lab đàng hoàng, kiểm tra đàng hoàng. Thì trong cái nước uống này nó có một cái loại mà toxic, nó có thể cause cái kidney tumor hay là bị cancer, rồi rất là nguy hiểm. Như vị nào đã dùng cái nước mà Lacroix, nó giống như là trong cái chai Coke, cái lon Coke bằng nhôm đó, thì chúng ta nên ngưng, ví dụ khuyến khích là nên ngưng ngay phút này, giờ phút này nên ngưng đi, để coi sau khi mà cái điều tra kỹ nó coi như thế nào đã, quý vị. Bởi vì đang uống thì ngưng, uống cái nước khác. Mà chúng ta biết là ở Texas, quý vị đó, đang ở đó, có loại nước là Osaka rất là đặc biệt. Đặc biệt cái nước này nó để là 100% là nước spring water, nước suối nữa. Hy vọng cái công ty này nghe được cái này cũng cũng mừng, tự nhiên quảng cáo giùm luôn. Nhưng mà cái nước mà, nhớ nha, cái nước mà Lacroix thì bị ngưng đi đã, vì hiện tại bây giờ vẫn còn đang nằm trong cái vụ thư kiện. Và hai cái công ty này và những cái quan truyền thông, họ vẫn còn đang xét nghiệm lại. Nhưng mà tôi tin chắc rằng khi mà họ coi kỹ rồi cái chương trình CBS ở Philadelphia Report, thì khi mà họ chuẩn bị đó, đưa cái này ra ánh sáng, thì họ đã đưa vào lab và đã coi rất rõ, và tôi tin chắc rằng cái bản tin này là thật 100%. Vì nên cẩn thận, đừng cứ uống nước này trong những thời gian gần đây. Xin trở lại thôi tính.
Dạ vâng. Cho nên chúng ta cũng cần lưu ý trong cái vấn đề nước rất là nhiều. Thưa quý vị, thì cũng có rất là nhiều những cái điều mà hoang mang lắm. Không biết là Tiến Dũng uống nước bằng cái phương tiện nào, còn đối với Hoàng Tính thì hình như là Oyaka thì nhiều hơn bạn Hiền.
Dạ.
Còn bạn thì như thế nào, cũng Oyaka hay hoặc là gì?
Dạ, thì Tiến Dũng thì có một cái lọc nho nhỏ của thằng GE. Để ở trong cái bếp của mình, nước để đặc biệt dùng nấu cơm rồi uống, để nấu nước sôi rồi uống xâm thai. Nhưng mà đa số là dùng uống nước ở Osaka, vì nước này nó gọi là 100% spring water. Chúng ta biết rằng cái nước của quý vị đang uống là đa số 100% là recycle, vì ở Texas, đặc biệt ở Dallas, rồi chúng ta không có sông ngòi gần đây nên họ dùng nước hồ nhiều hơn. Họ chỉ recycle lại, và cái system recycle họ thì phải nói rằng rất là vĩ đại, kinh khủng lắm. Nhưng mà chúng ta biết là chemical, một tấn chemical trong nước uống quý vị, nên chúng ta cũng nên lọc nước uống tốt hơn là uống directly từ cái fountain hay là từ cái tap water. Nếu quý vị nào mà không có đủ điều kiện để mà làm một cái system lớn đó, thì chúng ta có thể mua một cái nho nhỏ, một cái lọc nước nhỏ nhỏ mà khoảng chừng 1.000 gallon, hai cái cục nhỏ nhỏ của GE đó, thì chúng ta gắn ở người cái sink đó, thì chúng ta uống nước mỗi ngày, nấu nước, nấu cơm cũng được. Quý vị nào thử nha, chúng ta nấu nước sôi đó mà chúng ta nấu direct từ cái tap water đó, khoảng chừng vài tháng sau thôi là cái bình nước sôi của quý vị đó, nó đóng phèn đầy luôn. Thì chúng ta nhớ cái phèn đó đi qua hệ thống, mà thận lọc thì cũng rất là khó chịu cho cái thận đó quý vị. Anh Hoàng Tính còn câu hỏi gì không anh?
Trong cái vấn đề mà ethanol thì Hoàng Tính thấy là đó là một cái chính sách rất là hay của chính phủ Hoa Kỳ trong cái vấn đề mà bỏ thêm vào trong xăng, bởi vì đó cũng là một trong những cái cách mà quý vị cần lưu ý đến, là nó sẽ làm cho cái không khí của mình nó sẽ trong lành hơn rất là nhiều khi mà chúng ta bỏ vào cái chất ethanol, mà ethanol lại từ những cái cánh đồng ngô, cánh đồng mà trồng bắp, qua đó thì nó cũng tạo ra được cái chất xăng cho ta, mà cũng là tạo được ra những cái việc làm cho những cái người, những cái nông trường mà nó trồng bắp đi, thì đó là một trong những cái phương pháp mà Hoa Kỳ cũng đã tính từ rất lâu rồi, và bây giờ có thể là trong một cái thế giới mà cung cấp nhiên liệu hóa thạch, tức là những cái nhiên liệu mà hút từ ở dưới lòng đất của chúng ta, từ ở của biển hay hoặc là trên cạn, thì nó đang ngày càng nó cạn dần, thì cái chất ethanol mà tính thấy đó là một cái giải pháp thay thế cho cái vấn đề năng lượng mà các chuyên gia đều đang thực hiện và thực hiện rất thành công. Đối với Hoàng Tính, khi mà nghe Tiến Dũng đọc cái bản tin này, Hoàng Tính rất là mừng Tiến Dũng ơi.
Anh cũng lo lắng đến môi trường dữ ha. Thật sự là hỏi anh nguyên mình anh mừng đâu, chứ là biết rằng đúng là cái ethanol này nó phải cộng thêm lâu rồi. Họ thay thế nhiều cái nhiên liệu mà họ làm từ thực vật lắm cái thưa vị, nhưng cái vấn đề xăng là một cái nhiên liệu mà có thể control mọi thứ. Chứ thấy rằng xăng lên thì kinh tế của Hoa Kỳ nó cũng bị rung rinh, xăng xuống thì kinh tế lại bắt đầu mạnh lại. Đó là cái cách mà không phải riêng của Hoa Kỳ, các quốc gia khác trên thế giới cũng vậy. Chúng ta nhớ cái đại dịch thế chiến xảy ra sùm hết cũng do từ cái xăng dầu mà sùm giữa Nhật và Mỹ. Vì vậy chúng ta thấy rằng xăng dầu là một cái thứ gì mà gọi là vàng đen hả Thuận Tính, mà nó có thể control được mọi thứ. Vì thế khi mà thay thế như vậy đó thì chỉ có Donald Trump thôi, chỉ có ông Trump ông dám la tuyên bố thôi, nhưng mà các công ty dầu đặc biệt ở bên Houston họ cũng bực bội lắm khi mà lên như vậy thì xăng dầu lại bán ra giảm đến 5%, bây giờ trước là 10%, bây giờ là 15% thì giảm 5% thì lại giảm nữa, nếu mà lên 20% là càng giảm nữa. Vì thế ai nói rằng Tư Dũng thì thấy cái đường lối của tổng thống Donald Trump này, Tư Dũng cũng bắt đầu thích ông ấy rồi đấy cái thưa vị. Nhưng mà cái là thường nói là cái personality của ông thì đôi khi nói ông trực quá, trực tánh quá thì làm những mức lòng nhiều người, nhưng mà cái đường lối về kinh tế của ông đi đó hoàn toàn Tư Dũng hoàn toàn thấy rất là thích cái đường lối mà tổng thống Donald Trump đi, từ đối ngoại cho đến đối nội cái thưa vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều các quý vị, và không quên chú vị các ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào,
cảm ơn Tư Dũng, gặp lại lần sau.